Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lời Chúa hôm nay hướng đến chúng ta vào một con đường, đó là con đường trở nên con Thiên Chúa. Nói như vậy là để nói đến hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc 1 kể về câu chuyện Chúa giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ bên Ai Cập bằng cách là Chúa kêu gọi, Chúa mời gọi ông Mô-xê đứng ra để mà giải phóng dân khỏi nô lệ của người Ai Cập, vì Ngài thấy sự lầm than khổ cực dân của Ngài, và giờ đây Ngài ra tay để mà đưa dân ra khỏi ách nô lệ đó. Và Mô-xê đã nhận lời ký kết giao ước với Chúa, và Mô-xê đã hành động đưa dân để mà dẫn dân về đất hứa như là Chúa đã hứa với dân. Và hành động của Mô-xê đã dẫn dắt dân đi về đất hứa. Và chúng ta biết rằng câu chuyện trở về đất hứa, mặc dù đường không xa, nhưng mà người dân phải trải qua 40 năm trời mới có thể đặt chân tới đất hứa, như là đất mà Chúa đã nói, một đất màu mỡ phì nhiêu, đất mà người dân Do Thái, con Thiên Chúa đang mong đợi. Và đấy là một hành trình giải phóng dân khỏi ách nô lệ. Câu chuyện đó để nó đến liên tưởng đến đời sống con người của chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống ơn gọi là con Thiên Chúa, là một hành trình, chúng ta bước vào một hành trình giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ. Chúng ta bị nô lệ vào thứ gì? Như là trong bài đọc 2 nói, Phao-lô nói đến những dục vọng, những tội lỗi của con người, và điều đấy đã làm cho con người mất đi sự sống, mất đi hạnh phúc. Và chúng ta sống bị nô lệ cho những cái dục vọng, những ước muốn, những sai lầm tội lỗi đó. Và chúng ta cứ bị sống trong kiếp nô lệ như vậy thì chẳng bao giờ chúng ta đi tìm được sự bình an, hạnh phúc. Đó là một kiếp của tù đầy, đó là một kiếp của nô lệ, mà người Do Thái, dân Do Thái xưa đã cảm thấy đau khổ lầm than, chịu không nổi. Rồi hành trình như vậy, Chúa lại còn mời gọi chúng ta đi xa hơn. Đó là một hành trình sám hối hoán cải, như là trong bài Tin Mừng kể về một câu chuyện mà hai sự kiện xảy ra, hai sự kiện chết chóc. Sự kiện thứ nhất đó là khi mà người dân đang tế tự thì Phi-la-tô cho người giết hết những người này. Rồi cảnh chết như vậy, những người khác nhìn vô thì kết án những người này thì có lẽ là vì tội lỗi nên Chúa mới phạt như vậy, phải chấp nhận cái chết. Rồi cái sự kiện thứ hai là thác Siloam đổ xuống đè chết 18 người. Họ cũng có một cái nhìn như thế, cái nhìn mà dân gian chúng ta vẫn nói là ác giả, ác báo. Nhưng qua sự kiện đó, Chúa lại dạy cho con người, nếu các ngươi không sám hối hoán cải thì các ngươi cũng sẽ chết hết y như vậy. Đó là một lời cảnh tỉnh đến mỗi người chúng ta. Một hành trình chúng ta đi theo Chúa là một hành trình để giải phóng chúng ta khỏi kiếp nô lệ. Nô lệ cho sự tội, nô lệ cho dục vọng. Tất cả những hành vi, ước muốn, đời sống con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta bị lệ thuộc vào những ước muốn đó. Và chính khi chúng ta, những dục vọng dẫn dắt chúng ta đi như vậy, làm cho chúng ta bị điên đảo mà không thể thoát ra được. Người ta đi tìm tiền đôi khi không phải là vì mục đích của cuộc sống nữa, mà đi thỏa mãn để có được nhiều tiền. Đấy là một thái độ của nô lệ cho dục vọng. Và như vậy Chúa mời gọi chúng ta hãy biết sám hối hoán cải. Hoán cải để chúng ta trở về, nhìn về cuộc sống của chúng ta mà biết thay đổi. Và đấy là một hành trình giải phóng con người chúng ta để chúng ta đạt đến sự sống ở nơi Thiên Chúa. Và đó là mục đích của mùa chay mời gọi mỗi người chúng ta hãy luôn luôn biết hoán cải, sám hối. Và đó không phải là mục đích của mùa chay không, mà đó là hành trình cùng một người Kitô hữu. Khi chúng ta đã nhận đức tin, chúng ta đi theo Chúa là một hành trình thanh tẩy, tô luyện con người chúng ta. Một hành trình sám hối hoán cải liên tục, mỗi ngày một chút. Và đó là một hành trình giải phóng con người chúng ta để đi vào sự sống ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta không loại trừ thế gian này, nhưng chúng ta không làm nô lệ cho nó. Đấy là thái độ của người con Thiên Chúa đón nhận sự sống. Và như vậy, để làm sao chúng ta có thể nhìn ra được mình mà sám hối hoán cải? Mùa chay mời gọi chúng ta nào là ăn chay, cầu nguyện, rồi bố thí bác ái. Tất cả những việc đó là việc thực hành để chúng ta hồi tâm, để chúng ta nhìn lại, để chúng ta hoán cải, đi vào con đường ngay lành, đi vào con đường của sự sống. Nhưng làm sao chúng ta nhận ra mình? Chúng ta làm việc lành đó, nhưng tâm hồn của chúng ta vẫn là tâm hồn của những người nô lệ, thì những việc lành đó cũng chẳng sinh lợi gì cho chúng ta nếu chúng ta chưa giải phóng tâm hồn này. Vậy làm sao chúng ta nhận ra được con người chúng ta đây? Mùa chay không chỉ là những hành động cụ thể như là tin mừng mời gọi, mà là còn là dịp để chúng ta hồi tâm nhìn lại mình. Chúng ta không thể ánh mắt này không thể nhìn thấy khuôn mặt của chúng ta như thế nào được. Chúng ta đẹp, chúng ta xấu như thế nào chúng ta không nhận ra được nếu như chúng ta không dùng đến cái gương để mà soi. Cái gương đó là một cái khoảng cách để chúng ta nhận ra được chính mình. Còn trực tiếp đôi mắt này, chúng ta không thấy được vẻ đẹp hoặc là sự xấu trên khuôn mặt của chúng ta. Chúng ta phải có một khoảng cách và ánh mắt đó mới có thể nhận ra, mà chúng ta cần đến tấm gương là vậy. Vậy khi cái nhìn trong tâm hồn của chúng ta, khuôn mặt của chúng ta, khuôn mặt của tâm hồn chúng ta cũng thế, cần có một khoảng cách. Để có được khoảng cách đó, chúng ta cần phải ngồi tĩnh lặng hồi tâm. Để chúng ta hồi tâm là chúng ta tạo ra một khoảng cách để chúng ta nhìn về mình. Chúng ta chiêm ngắm tâm hồn con người của chúng ta, nhìn lại cuộc sống của chúng ta. Nếu dòng chảy cứ chảy mãi thì chẳng bao giờ nó nhận ra được dòng chảy đấy có điều gì. Nhưng khi nó dừng lại, tất cả những vật thể, những thứ nó dừng lại, thì chúng ta mới nhìn thấy nó trên dòng nước nó có thứ gì đang xuất hiện. Và khi chúng ta dừng lại, hồi tâm lại, thì chúng ta mới soi chiếu tâm hồn của chúng ta. Và khi ấy chúng ta mới biết đâu là những thứ không cần đến cho cuộc đời của chúng ta và thứ gì cần thiết cho sự sống của chúng ta. Mùa chay để mời gọi mỗi người chúng ta hồi tâm lại, để chúng ta nhìn về con đường của Thiên Chúa là một hành trình giải phóng chúng ta. Hành trình đấy để giúp chúng ta đi tìm được sự bình an, hạnh phúc. Chúng ta mong muốn cho thế giới này được tốt đẹp. Nhìn vào thế giới xung quanh, cuộc sống anh chị em xung quanh chúng ta, chúng ta thấy thế này thế khác, chúng ta cảm thấy khó chịu. Rồi có khi là chúng ta phải buông lời như là trong bài tin mừng nói đến ác giả ác báo, những câu kết luận như vậy, không còn lòng tình thương bao dung ở nơi nhau. Nhưng để có được cái nhìn tốt đẹp và cho xã hội được tốt đẹp, thì trước hết chính mỗi người chúng ta phải thay đổi trước, phải biến đổi nên con người tốt thì cộng đồng chúng ta sống mới nên tốt được. Đấy là một hành trình giải phóng, đấy là một hành trình sám hối hoán cải. Mùa chay là điểm nhấn mời gọi, nhưng cả cuộc đời làm người Kitô hữu, làm con Thiên Chúa là một cuộc hành trình luôn luôn hoán cải biến đổi. Chúng ta đừng nghĩ rằng là cái dòng sông này nó dơ, chỉ cần một hành động hoặc là chỉ cần một buổi vớt sạch những cái rác nó ra là nó sạch. Không có đâu, nó còn mùi hôi thối ở đấy nữa. Tâm hồn nó phải có một thời gian để tẩy đi dòng nước đó, nó có thể sạch mà người ta có thể uống không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì tâm hồn con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải tô luyện, phải thanh tẩy mỗi ngày một chút. Chúng ta đừng mong là cho nó một lúc nó có thể sạch được. Chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả những thứ đều phải có một tiến trình giải phóng. Người dân tộc Do Thái xưa chỉ cách bao nhiêu cây số, mà họ phải trải qua 40 năm họ mới trở về đất hứa được. hành trình tâm hồn chúng ta cũng vậy. Để thanh tẩy, để tô luyện, chúng ta vẫn cần có thời gian. Mà Chúa là để đứng đầy lòng xót thương, Ngài vẫn cho chúng ta có đủ thời gian. Một cây vả nó không ra trái cả 3 năm nay thì không còn lý do gì để mà cho nó sống. Nhưng Chúa vẫn để cho nó thêm 1 năm vun sới đầy đủ để nó có cơ hội nó ra trái. Lúc đấy không còn ra nữa thì hiểu rằng nó không muốn ra và nó không muốn sống. Chúng ta cũng thế. Chúa vẫn cho chúng ta có đủ thời gian đang hiện diện nơi đây, đang sống đây. Chúng ta đang có một thời gian, đang có điều kiện đủ để chúng ta tô luyện. Và đến khi mà chúng ta không làm được điều đấy nữa thì hiểu rằng giống như cây vả, nó có cơ hội mà nó không ra trái thì tự nó không muốn ra trái nữa. Nghĩa là hành động đó như là chúng ta từ chối Thiên Chúa, từ chối sự sống của Ngài, và chắc chắn rằng ơn cứu độ sẽ không đến với mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, mùa chay nhất là Chúa Nhật ngày hôm nay, Chúa cần tình cho mỗi người và cũng là cảnh báo cho mỗi người. Nếu chúng ta không biết sám hối hoán cải thì chúng ta cũng sẽ phải chết. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn nhận ra ơn gọi làm con Thiên Chúa và nhận ra lời mời gọi của Chúa, để mỗi ngày chúng ta được tô luyện, được thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Chính khi ấy, một hành trình giải phóng con người chúng ta thì chúng ta mới mong đi tìm được hạnh phúc và sự sống cũng như ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Amen.